vô trong này hết, vô trong này hết. Buổi chiều hôm nay mấy con có thưa hỏi một điều gì thì mấy con thầy sẽ thưa hỏi, thầy sẽ vui lòng trả lời hết những câu hỏi của mấy con. Để khi thầy rời khỏi nơi đây, thầy đi về thăm Hà Nội thì không còn, mấy con không còn cái câu hỏi nào mà không hỏi thầy. Đây chỉ mới có 2 tập mà thôi, còn 22 tập sách đạo đức như thế này nữa. Những tập sách sau này dạy về đạo đức bản thân, đạo đức gia đình, đạo đức nghề nghiệp và đạo đức xã hội. Rất nhiều điều cần thiết để giúp cho mấy con sống một đời sống an vui và hạnh phúc. Nghe nó rời quá. Thì đã biếu cho mấy con những cái tập sách đạo đức, thầy mong rằng mấy con sẽ giữ gìn được đạo đức mấy con. Thầy không có gì hơn là chỉ ban cho mấy con đạo đức nhân bản, sống không làm khổ mình của người, đem lại sự an vui cho mình, cho người. Và bây giờ mấy con đã vào đủ mặt hết rồi, vậy mấy con có những thắc mắc gì về sự tu học cũng như về Phật giáo, có gì mấy con không hiểu cứ hỏi thầy, thầy sẽ trả lời hết những câu hỏi cho mấy con, để mấy con thông hiểu Phật giáo như thế nào đúng và như thế nào sai. Bây giờ mấy con hỏi đi, ai người nào có muốn hỏi thì cứ hỏi. Bây giờ vì lòng thương yêu, mấy con nói xây cái mồ cho to lớn theo ý của thầy như Phật giáo, cái ý của Phật giáo là bỏ hết, không có cần gì hết. Thậm chí như cả cái nấm xương tàn cuối cùng thiêu đốt rồi, nhưng vì lợi lạc cho chúng sanh cho nên Đức Phật chia cái tro mà đốt đó, mà người ta gọi là phá lời, tức là những mảnh xương vụn mà cháy không hết, để chia ra làm 8 cái tháp cho 8 nước cung kính ngò mộ. Nhưng ở đây chúng ta là những người thân của mình mất đi, mình đừng xây mộ lớn mấy con, nhỏ vừa đủ mà thôi. Bởi vì đất nước của chúng ta tuy độc lập nhưng người càng đông đất thì càng hẹp đi, cho nên chúng ta chỉ giữ được cái mộ của chúng ta, sống cái nhà có cái mộ. Người dân Việt Nam có tình cảm sâu sắc lắm mấy con, không phải như người dân đất nước khác chết rồi thiêu đốt. Nhưng vì đất không có cho nên hiện giờ có những nơi lập lò thiêu để thiêu xác ông bà của chúng ta thành gom nhỏ lại như một cái hũ. Rồi bây giờ chúng ta lại xây có cái mồ lớn vừa tốn hao. Mấy con hãy muốn làm cái lợi lạc cho ông bà của mình đã mất, mấy con để số tiền mà xây cái mồ lớn, mấy con xây nhỏ chừng một cái tảng đá, hai tảng đá mà giữ gìn, đừng mất cái di tích mà thôi. Cho nên mình thăm mộ ông bà của mình nơi nhỏ gọn mà đẹp, đừng có làm mà cho quá bự, rất là hoa hao đất rất nhiều mấy con. Chúng ta đến thăm mộ là đến nơi cái thân xác của ông bà mình gửi, có một chút đó mà thôi là đủ rồi. Các con nghe lời thầy. Vì vậy mà mình biết rằng cái thân này là thân vô thường, thân bất tịnh, thì ai cũng vậy, chết rồi thì đất nước nó trở về với đất nước gió lửa, đâu còn nữa. Nhưng chúng ta là vì tình thương của chúng ta đối với ông bà, mãi mãi chúng ta còn giữ được cái nơi di tích cuối cùng của ông bà cha mẹ mình nằm ở trên mảnh đất. Một năm mình về thăm một lần, hai lần thăm mộ, mà như vậy là cái tình nghĩa chúng ta sâu sắc, không bao giờ quên ông bà tổ tiên của chúng ta. Cũng như hôm nay chúng ta cũng về thăm đền Hùng, nơi di tích lẽ ra mà cái đền Hùng chỉ để đó một tảng đá mà thôi, cũng quý lắm rồi mấy con, đừng xây lớn tốn hao biết bao nhiêu. Những nơi di tích mà chúng ta còn lại một cái kỷ vật ngày xưa của tổ tiên ông bà chúng ta thôi, nó quý lắm. Cũng như bây giờ ông bà chúng ta mất rồi, hay cha mẹ chúng ta mất, mà cái vật gì mà của cha mẹ chúng ta còn là chúng ta đã thấy cái vật đó là thấy ông bà chúng ta, đó là cái hay nhất. Mà bây giờ giữ được cái nắm xương tàn mà còn lại cái mảnh đất này thì các con xây cái mồ nhỏ, đừng xây tốn hao. Để cái tiền mà làm tốn hao đó, mấy con sẽ in những cái tập sách này nè mấy con, tập sách đạo đức này nè mấy con. Mấy con sẽ gửi cho những người, mọi người xung quanh mình đọc được tập sách này, họ sống đạo đức thì ông bà chúng ta hãnh diện lắm mấy con. Con cháu của mình hôm nay có đạo đức mấy con, con cháu của mình làm tốt, dân tộc của mình làm tốt, biết thương yêu nhau, biết đùm bọc lẫn nhau, biết tha thứ những lỗi lầm cho nhau, thì những tập sách này sẽ dạy những điều đó bằng mấy con xây cái lăng to lớn vĩ đại đẹp lắm. Để cái số tiền đó chúng ta giúp cho những trẻ mồ côi, những người già không người thân mấy con có nơi nương tựa, những trung tâm an dưỡng mấy con dành những đồng bạc mấy con gửi vào cái tài khoản của trung tâm để người ta nhận cái số tiền của mấy con, người ta giúp cho các cụ, các bác, các trẻ em khuyết tật sẽ nuôi dưỡng và dạy đạo đức ở đó. Cũng như mấy con bây giờ đến cái khu an dưỡng, mấy con đến xin một tuần lễ, mấy con ở đó, mấy con được ăn một bữa cơm ở khu an dưỡng với những đồng bạc, tất cả những cô bác, anh chị em chúng ta mọi nơi, mọi vùng gửi về đây. Khi chúng ta ăn được cơm đó, rồi chúng ta được học trong lớp đạo đức, để rồi trong một tuần lễ chúng ta ra về trở nhà, chúng ta nghĩ đến cái tình thương bao la của mọi người gửi đến đây. Tuy rằng một bữa cơm chúng ta ăn, nhưng chúng ta cũng đã thấy cái tình chan hòa thương yêu nhau trên cái môi trường, trên cái trung tâm an dưỡng này, thì các con thấy hạnh phúc biết bao không? Đó là thầy mong muốn như vậy. Đừng xây lớn, để cái tiền mà xây mồ mả lớn, chỉ mấy con xây cái mồ nhỏ để chúng ta thăm viếng cái nơi cuối cùng. Đấy là tinh thần của đạo Phật, không làm tốn hao. Bởi vì các con thấy từ cái chỗ giàu sang như Phật, Đức Phật còn bỏ hết. Cho nên đến khi mà chết rồi thì Đức Phật cũng không mong muốn mà xây cái tháp to, nhưng mà vì mọi các tám cái nước thương nhớ cái công ơn của Đức Phật nên xây tháp để mà thờ thôi. Còn với thầy như thế nào mấy con biết không? Khi mà thầy tịch, thầy chết rồi á, nơi cái mồ thầy không có xây một viên đá, một viên gạch nào hết, đem một cái hộp xoài mà trồng nơi đó. Cây xoài sẽ ăn cái thân bất tỉnh của thầy, cái thân sẽ lên cây xoài có trái, mọi cái xoài thầy sẽ gửi cho tặng mấy con. Còn nếu không có đủ duyên mà thầy tịch, thầy ra biển, thầy tịch xuống, thân thầy sẽ chìm dưới đáy biển làm thực phẩm cho loài cá tôm, ích lợi cho loài cá tôm. Mà khi thầy còn sống thì thôi, mà thầy chết thì nơi mồ của thầy là cây xoài hoặc là một cái mít để có trái để lại cho người sau ăn mấy con. Đó là thầy ban vậy. Chứ còn xây cái tháp làm gì nữa, tốn hao tiền bạc của mấy con. Như bây giờ thầy chết chắc chắn là mấy con sẽ không tiếp đồng bạc đồng xu nào hết. Xây tháp thì tốt lắm, nhưng thầy không, thầy di chúc mấy con không được xây tháp. Người nào mà sai lời thầy, thầy sẽ đổ lại cái tháp mấy con xuống, không có để cho mấy con xây. Tốn hao tiền bạc thầy xô là hết. Thầy nói như vậy mới con biết mà. Chết khi phát thân thầy đã đi rồi, thầy để lại sự ích lợi cho mấy con, chứ không phải để cái tháp cho mấy con phải canh, phải giữ, phải chùi, phải lao, phải này kia nọ, để rồi lợi dụng cái tháp của thầy mấy con làm gì mấy con biết không? Là tiền. Ta còn thấy cái ở miền Bắc chúng ta có hai cái nhục thân của thiền sư Vũ Khắc Minh, Phú Khắc Tường không? Người ta vẫn làm tiền với con được mà. Thầy đâu có ngu gì để người ta dụng thầy mà làm tiền, có phải không mấy con? Thầy không xây cái điều đó đâu. Cho nên vì vậy mấy con nghe lời thầy, khi cha mẹ ông bà mình mất rồi, mình xây cái mã nữa. Sau này ở tu viện Chân Như, thầy có làm một cái khu đất để khi cô bác, những người mà theo thầy chết được chôn trên cái mảnh đất của Chân Như. thì mỗi cái nơi của mấy con nhỏ gọn như thế này, mấy con chôn vào đó rồi xây cái tháp nhỏ gọn thôi, cái mồ nhỏ gọn thôi, nơi để di tích để con cháu chúng ta về thăm chân như là vừa thăm ông bà của mình. Mình rất đẹp, đừng xây lớn, đừng có xây cái to cái nhỏ. Thầy sau này thầy ra cái một cái mẫu mã, một cái đồ hình của cái mã như thế nào mọi người đều xây như thế. Một người nghèo cũng có tiền xây được, một người già cũng có bỏ tiền, còn muốn xây lớn thì hãy gửi tiền thầy in kinh sách cho. Kinh sách là cái mồ đẹp nhất, cái mồ đạo đó. Bây giờ con hỏi vậy thầy xin trả lời, và cũng nhắc nhở những người theo thầy sau này mấy con cha mẹ mà mấy con mất, mấy con cũng làm cái mồ nhỏ thôi. Sau này thầy sẽ cho kích thước để không mấy con làm cái mồ lớn quá. Thầy cho kích thước cỡ bao nhiêu thầy cho.
Hôm nay là hôm đầu tiên nhắc thầy con lên đây tâm lý liên quan cũng được việc không việc đến thầy liên quan cũng chưa bước vào thực tu chuyên tu, bởi vì đại gia liên quan ba duyên áo hồng hôm nay cũng thành công và tiến hữu mới bước về, cho nên thầy con chưa dám chưa hỏi được sâu để thắp bình bạch luận xin thầy chỉ dạy những điều mà nó có liên quan nhiều đến đời sống và sự thành của tín đồ chúng con cũng gắn liền với đạo Phật. Xin thầy để làm tiếp cho con về xung quanh việc khác. Nhà con đã đọc 10 phần 17 chữ Phật trên con chữ ký từ một bát hương tất cả ra trên bộ mặt và tự chứng con cũng chỉ là miệng, thì còn cũng không có cổ bản, không có hương hoa quả. Thế nên trên ban thờ ra trên con thì có bài trí một lần. Thế nhưng cũng chính vì thế thì rất nhiều người chất vấn, rồi cũng nhiều người nhờ con nếu có dịp chuyển đến thầy, chưa thì thầy. Bởi vì đại gia đang vướng mắc cái nhiều là cái chuyện thờ bên nội bên ngoại cùng nhà. Họ đồn nhau rằng hai họ lại cãi nhau, muốn tiến về phân chia về cái khó. Nhưng nếu bên ngoại mạnh bên nội ghét, bên nội ngoại mạnh bên ngoại ghét, thì chính là điều này khá nhiều có nghĩa. Còn nói với con không đủ sức để giải thích. Vâng, nay con xin thưa thầy chỉ dạy để mọi người cùng được lĩnh hội để an vui.
Thầy sẽ trả lời về cái vấn đề thờ phụng. Mấy con được theo Phật giáo mà tu hành thì trước tiên trên cao nhất thì mấy con để cái tượng Phật, tượng Phật Thích Ca Mâu Ni. Đừng thờ một tượng Phật nào hết, chỉ cái duy nhất Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là cái người, là con người ở trên hành tinh này như chúng ta, mà là người Ấn Độ. Cho nên người để lại cái giáo pháp cho nên mà hôm nay chúng ta được tu học, được sống đạo đức là người. Cho nên chúng ta thờ Đức Phật trên hết. Kế đó thì cái bàn thờ kế đó là tổ tiên của chúng ta, cũng ngay giữa. Và bên đây thì nội, bên đây là ngoại, mấy con đầm nhau. Bên tay trái thì mình thờ bên nội, nếu mà bên tay mặt mình thờ bên ngoài, nam tả nữ hữu, mấy con có phải không? Cho nên mấy con thờ như vậy đồng bằng, ai nói không được, nội ngoại tôi đều, người nào cũng có cái bàn thờ mà. Trước tiên thì Phật, sau đó tổ tiên của mình, kế đó thì nội ngoại hai bên. Có đồng không, mấy con thấy đồng không? Cái bàn thờ mình trang nghiêm, có vị trí hẳn hòi đàng hoàng, chứ không có chỗ nào khác. Và con cháu, kế đó con cháu mà chết thì chúng ta thờ phần dưới, phần dưới tổ tiên của chúng ta. Còn nội ngoại hai bên, nghĩa là tổ tiên nằm giữa ngay theo cái hình tượng Đức Phật, các con nhớ không? Và hai bên, bên nội bên ngoại, đâu ra đó đảng ngoài, ai cãi không được hết. Nội ngoại đều là có công lao, nếu không có nội ngoại làm sao có tôi, thì không người nào cãi. Kế ở dưới cái chỗ thấp dưới thì mình để cái ly hương, một bát hương thôi mấy con. Chúng ta thờ tổ tiên ông bà chúng ta là lòng cung kính chúng ta, chứ không phải bát hương nhiều, làm nhiều rồn ràng mà chùi lao quét dọn rất cực khổ. Một bát hương đẹp cũng nói lên lòng chúng ta đủ rồi. tâm đó. Về tinh thần thì chúng ta giữ tròn cái hình của chúng ta như vậy là đúng. Hình thức thời như vậy là đẹp nhất, không còn cái thể nào đẹp hết. Rồi bắt đầu mấy con sẽ làm y như vậy. Ai có nói gì thì hãy vào gặp thầy, thầy sẽ trả lời. Và đồng thời bộ những bộ sách đạo đức, đạo đức làm người thì sẽ hướng dẫn mấy con từ cách ma chay cho đến cách hôn lễ, cách thức đúng tinh thần của Phật giáo thầy sẽ hướng dẫn cho mấy con. Chứ không phải đạo Phật không có biết đạo đức đâu. Biết đạo đức biết rằng và dạy những quay nghi tế hạnh tích thức như thế nào, thờ vượng như thế nào thì sẽ viết những cái bộ sách đạo đức dài dài. Khi đó mấy con cầm cuốn sách đạo đức làm mấy con biết hẳn ngoài đàng hoàng có sách có vở, chứ không phải thờ phượng lung tung, muốn thờ ông địa ông táo ông voi hoặc là thần hoàng thổ địa gì, mấy con thờ đủ loại thần tài thần sông thần núi, không có được thờ như vậy đâu. Trên đầu chúng ta cái ơn nghĩa mà cao nhất đó là cái đức Phật dạy chúng ta đạo đức là người sống không làm của mình. Người này chúng ta thấy cần để thờ, tức là thờ đạo đức của chúng ta tượng trưng cho Đức Phật Thích Ca. Kế đó tổ tiên, nếu không có tổ tiên thì không có mình đâu. Rồi nếu không có nội ngoại thì chắc cũng không có mình đâu. Cho nên phải thờ nội ngoại, không bỏ sót một cái người nào bên nội bên ngoại. Phát không nghĩa. Rồi kế đó những con cháu chúng ta thờ. Rồi như vậy là thầy chỉ hướng dẫn cho mấy con đại khái, sau này còn sách vở chứ không phải là nói chung. Như hiện giờ chúng ta cứ dựa theo văn công thọ mai của người Trung Hoa để mà chúng ta làm việc tang hôn, chôn cất và hôn lễ, thì đó là chúng ta cũng dựa theo những phong tục, và một phần thì chúng ta cũng theo cái địa phương, rồi nó nảy sinh ra thế này thế khác, nó không thống nhất. Đạo đức và văn hóa chúng ta cần phải có sự thống nhất, toàn bộ trong đất nước của chúng ta, từ miền cao nguyên cho đến miền kinh, đâu đâu cũng phải duy nhất có một cái tổ chức cho giống nhau, và tinh thần chúng ta phải tập trung trên nền văn hóa đạo đức rất đẹp. Thì thầy mong những điều này thầy cố gắng sẽ làm tượng trưng cho nền đạo đức của dân tộc, thì phải làm cho đúng phù hợp cả người dân ở miền cao nguyên, phù hợp cho đúng với tinh thần của người kinh, của người ở miền đồng bằng. Đó là điều thầy mong muốn. Và bộ sách đạo đức của thầy ra đời sẽ có những viết điều đó, thầy không có bỏ sót điều đó đấy. Rồi bắt đầu con hỏi thêm những gì con biết. Con có gặp những gì khó khăn, con sẽ gọi Đức Phật Thích Ca, gọi thầy, rồi con sẽ giữ cái tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, rồi con sẽ trình bày những tâm niệm của con. Thì lúc bây giờ thì chư Phật cũng như thầy cảm nhận được cái lầm của con bất cứ ở nơi đâu. Thì lúc bây giờ thì con sẽ có một cái sự bình tĩnh sáng suốt trong đầu, con thấy bây giờ cần phải giải quyết, đó là thầy hỗ trợ qua từ trường, con nhớ điều đó để giải quyết gia đình. Và nếu mà không có được điều đó thì từ tâm trí nghĩ con suy nghĩ đây là nhân quả, phải chuyển biến nhân quả bằng cách này bằng cách khác. Thì lúc bây giờ con sẽ từ con có sự hiểu biết, con sẽ chuyển biến điều đó. Hoặc khi con nằm mộng, con thấy có một người nào mà hướng dẫn con cách thức trên đạo đức nhân bản nhân quả, thì đó là con đã tiếp nhận được từ trường của Đức Phật, của Đức Phật giúp con. Thì nếu mà con lòng thành thì con tiếp tục được những cái từ trường đó, và cuối cùng thì con sẽ chuyển biến được nhân quả của con. Còn nếu không gặp, nếu không thấy, thì đó là nhân quả, con phải chấp nhận vui vẻ để mà trả, đừng buồn, con hiểu không? Còn nếu mà chuyển biến được nhân quả thì con sẽ từ tâm trí con sẽ sáng suốt lên, con nhận ra được. Hoặc là con nằm mộng, con thấy một người nhắc nhở nào nhắc nhở cho con, đó là qua tưởng con để tiếp nhận cái từ trường thiện để giúp con chuyển biến nhân quả. Còn nếu không tức là nhân quả con không chuyển biến được, cho nên con vui vẻ chấp nhận nhân quả, đừng buồn đừng khổ, để cuộc đời con thanh thản an lạc vô sự mà trả hết nhân quả mà thôi. Con hiểu không? Thầy dạng như vậy mới con nhớ chứ, à, không phải riêng một người đâu. Sự hành hương mà đi về các nơi như vậy đó, đó là về tinh thần là rất tốt. Nhưng hiện giờ không có được sự hướng dẫn về tinh thần của tôn giáo cẩn thận thì nó cũng rất tai hại, tốn hao rất nhiều nữa. Tốn hao rất nhiều. Cho nên vì vậy mà trong giai đoạn này, nếu không có sự hướng dẫn cụ thể của Phật giáo thì mấy con sẽ đi vào cái hướng dẫn mê tín đó, mấy con nó sẽ làm hao tốn rất lớn của mấy con. Cho nên hiện giờ mấy con thấy thầy đem cái sách đạo đức, thầy dạy đạo đức cho mấy con, đứng trên góc độ của Phật giáo, chứng chỉnh lại những điều sai của Phật giáo, là giúp cho mấy con không hao tốn một đồng một cắc nào trên vấn đề mê tín dị đoan. Chứ không khéo nhà nước vì tinh thần tự do tín ngưỡng, nhà nước không cấm cản mấy con, thì mấy con sẽ đi lầm lạc trên mê tín dị đoan. Mấy con sẽ đi đến cuối cùng cũng giống như ông bà tổ tiên chúng ta ngày xưa, mấy con hao tốn rất lớn. Mấy con cứ đi vào những nơi như những cái nơi mà gọi là linh thiêng, những nơi mà di tích như chùa Hương, hoặc là những nơi nào đó mà ở miền Bắc thì mấy con nhiều lắm, đi những trại hội quá nhiều, tốn số tiền rất lớn, xe cộ rồi cúng bái rồi làm việc sớ điệp rồi cầu gia đình mình thế này thế khác, mỗi mấy con đều tốn hao tiền bạc đó. Mà trong khi thì mấy con không sống đạo đức, không biết đạo đức đâu mà sống. Các con thì mong muốn mình biết để sống đạo đức, nhưng mà không ai dạy, đâu có biết. Nhưng như vậy cái lợi là mấy con giữ được tinh thần, tinh thần rất đẹp, tôn kính những bậc tu hành, những bậc giải thoát, tôn kính những cái bậc đáng tôn kính như Phật. Nhưng mà người hướng dẫn mấy con sẽ làm lạc sai, đưa mấy con đi đến chỗ mê tín, làm hao tốn tiền của mấy con rất nhiều. Khi gia đình mấy con có hữu sự gì, bao nhiêu tiền bạc mấy con đổ vô trong cái vấn đề mê tín, trong vấn đề tinh thần của tôn giáo rất là nhiều, mà tiền mất tật mang mấy con. Các con thấy điều đó chứ? Cho nên thầy mong rằng Phật giáo phải được nhà nước lưu ý chấn chỉnh lại cái đúng và cái sai, tức là chánh kiến hay là tà kiến, chánh tính hay là tà tính. Thì nếu mà chánh tính thì dân tộc rất là, mà tà tính thì dân tộc rất là, mà dẹp tôn giáo sao dẹp được, bởi vì đó là tinh thần của dân tộc. Các con hiểu không? Cho nên hôm nay thầy mong rằng, ở đây không có nghĩa là người theo đại thừa không có nghĩa xấu mấy con, tại vì giáo pháp sai chứ họ đâu có muốn làm xấu, đâu có muốn làm vậy, tại vì giáo pháp sai. Cho nên chúng ta chứng chỉnh lại giáo pháp chứ không phải chứng chỉnh người, mà giáo pháp đúng thì con người sẽ đúng. Các thầy đại thừa rất tốt mấy con, không xấu đâu, nhưng mà tại giáo pháp không đúng, các ngài chỉ còn biết tin nó thôi chứ các ngài có biết gì hơn. Kinh sách dạy sao thì các ngài dạy lại mấy con vậy, chứ các ngài đã có biết gì sao hơn nữa, kinh sách còn đó mà. Cho nên vì vậy mà hôm nay thầy trả lời cho mấy con, đây là cũng là một cái ánh đuốc sáng để chấn chỉnh lại Phật giáo chứ không có gì hết, để làm cho nó sáng sủa, để cho mấy con có lợi lạc, chính là phước báo của mấy con. Cỡ mà không có thầy chấn chỉnh lại, mấy con không biết Phật giáo sai chỗ nào đó, thì ngàn đời mấy con sẽ lầm lạc, thấy không mấy con thấy chưa? Cho nên thầy muốn đem lại cái gì tốt cho tinh thần, nhất là dân tộc Việt Nam. Thầy là người Việt Nam mà, Thầy mong rằng mấy con cũng sáng suốt nhận định được hướng tốt, mấy con sẽ không có tiền mất tật mang, mấy con không có làm những chuyện mê tín dị đoan nữa, từ đây sẽ làm những điều đúng và sáng suốt rõ ràng, lợi nước lợi dân, làm cho người lãnh đạo đất nước người ta rất an tâm, không còn lo lắng. Đó là điều con hỏi với mình.
Con được
nhận
được nhân viên học giáo viên thầy được các bạn để qua thử thách của nhóm mình, nhận xong là người ta để đi việc nay con được thầy và thầy cùng triển khai khi mà học được tiên thì đã thấy được con
thầy sẽ gửi sách của thầy đến mấy con. Hiện giờ thì bộ sách đạo đức này, văn hóa Phật giáo truyền thống, tức là từ cái văn hóa của Phật giáo thì chuyển nó trở thành văn hóa của dân tộc Việt Nam. Bây giờ sách đạo đức cũng từ văn hóa của Phật giáo mà thầy chuyển thành văn hóa của dân tộc Việt Nam, đạo đức của Việt Nam, mấy con, không còn là văn hóa của Phật giáo, nhưng mà từ Phật giáo thầy chuyển nó trở thành đạo đức văn hóa của dân tộc. Và những sách này đều được xin phép, cái bộ những lời Phật dạy sách sửa được giấy phép, thầy in xong thầy cũng sẽ gửi về cho mấy con là những lời Phật dạy. Và đường về xứ Phật mà mấy con đã từng đầu tiên mấy con đọc được bộ sách đó, thầy cũng đã gửi xin phép. Sau khi được giấy phép in ấn xong thì thầy sẽ gửi về cho các con, gửi về các con. Trong khi đó thầy mong rằng các con sẽ giúp đỡ thầy, dù một ổ bánh mì các con ăn một bữa ăn nào đó, xin các con một ổ bánh mì thôi, cái số tiền đó thầy sẽ in kinh sách thầy gửi đến các con. Chứ thầy làm sao thầy có tiền nhiều mà thầy in nhiều được bộ sách 10 tập đường về xứ Phật. Đây mấy con nhìn cái bộ sách này 2 tập như thế này mà thầy có tiền in thì đâu có được, tiền hoàn toàn là của mấy con, có ra đây là mồ hôi nước mắt của mấy con, thì thầy sẽ trao lại cho mấy con. Thầy không thể nào mà lấy cuốn sách như thế này mà bán để lấy tiền như các cuốn sách khác đấy con. Bán ai bán đạo đức cho đành mấy con. Ai bán đạo đức, thầy không bao giờ bán đạo đức. Thầy sẽ cho đạo đức mấy con. Và cái cuốn sách này có được là nhờ mồ hôi nước mắt của mấy con. Và thầy đang tiếp tục gửi sách thì xin phép. Bởi vì mình là cái người dân, mình làm đúng pháp luật, mình không thể nào mà cái cuốn sách chưa xin phép. Mặc dù là khi mà thầy viết ra thì in thì gửi cho nội bộ đọc thì chỉ một số ít mà thôi, không được phép mấy con. Còn khi được phép rồi thì mấy con gửi cho ai cũng được hết, nghĩa là chúng ta được nhà nước chấp nhận cái bộ sách này. Có nhiều người có khả năng người ta đã đọc rồi, người ta thấy hay thì người ta cho phép này. Đó thì đây là một cái điều kiện rất tốt. Hôm nay được giấy phép xong này mấy con, đây là nhà xuất bản tôn giáo, cái người mà người ta nghiên cứu chuyên môn về tôn giáo, người ta thấy cái này lợi lạc người ta cho, chứ không có gì nữa. Cho nên mấy con có quyền tiền bạc để mà chúng ta đặt. Thầy xin mấy con trợ giúp thầy tiền bạc, thầy sẽ in sắp sửa, nếu mà bộ sách này sắp hết thì thầy sẽ xin tái bản nữa để cho mọi người được. Chúng ta không có đem in một cách thiếu pháp luật. Ví dụ như bây giờ đem nhà in mình hợp đồng nhau thì như vậy không được mấy con. Bây giờ mình xin 1.000 mình in 1.000, nhưng mà sau đó mình muốn in lại nữa thì mình xin tái bản, mình xin đàng hoàng. Mình là cái người đạo đức thì mình phải làm đúng pháp luật, không được làm sai pháp luật. Xin đàng hoàng, xin tái bản. Tái bản tiền này hết mà không đủ, mình sẽ xin tái bản lần thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 10, có gì đâu mấy con. Mình là người đạo đức phải làm đúng, không làm sai, phải không mấy con? Đó, thầy mong như vậy. Và sách vở thầy sẽ gửi đến mấy con đầy đủ. Mấy con sẽ mỗi người có một bộ sách đạo đức, một sách quý, một sách đạo đức nha.
Thì con thấy là trở ra miền Bắc thì cũng có nhiều công tác
À, con muốn hỏi như thế nào?
Con muốn hỏi như là một ở trong cái là chúng con mà tu hành chưa xong thì cái là chôn xuống đất. Chôn xuống đất thì trong sách của thầy nói là cứ làm cái chung trước. Nhưng mà khi mà chết xuống thì như thế này thì một vài năm thì có thể là con cháu nó bốc đi được, thì nó dở ra như thế này con là chết phải.
À, không có đâu. Bây giờ ví dụ như bây giờ con đang tu, tức là con sẽ làm cho cái tâm của con nó giảm đi sự giận hờn, sự ham muốn. Tức là con không tu thôi, chứ con tu thì nó giảm. Cái tâm ham muốn con nó giảm. Sau khi chết thì bắt đầu bây giờ hiện bây giờ ví dụ như trong gia đình, mọi người người ta có người thì bảo đi thôi đi chôn, nhưng có người bảo đi thiêu đi. Thì khi mà con chết mà con đã làm cho cái tâm ham muốn con đã tu tập nó bụi được rồi đó, thì trong gia đình có người nó không có cho chôn đâu. Đó là cái nhân quả của con mà. Con đã tu như vậy là nó cấm cản không cho con chôn. Mà thường thường tục lệ ở ngoài Bắc thì 3 năm thì đại táng, mới lấy hài cốt nó đem về chỗ khác. Nhưng ở đây á, nó ở đây thầy đặt thành vấn đề thay vì 3 năm cải táng, không cải táng con chưa xong nó con còn nằm đó, nó để nằm đó. Mà nó có cải táng đi nữa, con cũng vẫn nó dở cái nắp quan tài con ra thì con vẫn nằm như một người ngủ. Chắc ông nội nó cũng không dám làm gì hơn khác hơn là nó để riêng như vậy nó đem chôn lại, chứ nó không dám làm gì hết. Con hiểu không? Chứ nó không có rã đâu. Không có lẽ là bây giờ mà lấy nước nó rửa nó tạt để lấy hốt xương con đâu, không có đâu. Con nằm ngủ đó, nó để nằm ngủ luôn à. Nó, con rờ con nghe có những cái hài cốt mà người ta bóc ra mà cái người đó vẫn còn ngủ, vẫn còn nằm y như vậy thôi. Thì nếu mà con tu đúng thì con sẽ dù nó có cải táng đi nữa, thân con nó cũng không rã, nó giống như con đang ngủ. Thì nó nếu mà đang ngủ thì mặc dù là cái quan tài của con nó có rã hết đi nữa, con vẫn ngủ được. Không có đất cát, không có nước nôi nào hủy hoại cơ thể khi mà con ở trong cái trạng thái mà tiếp tục đang tu. À, con đừng có lo sợ con tu không được đó, rồi nó đã theo đất nước hết đó. Chứ mà con tu được thì nó không đã đâu, nó chờ cho con nhập niết bàn rồi nó mới đã. À, con yên tâm đi, cái phần đó Đức Phật đã nói trong kinh, khi chúng ta đã diệt được năm hạ phần kiết sử thì nó còn năm thượng phần kiết sử và nó còn ái kiết sử. Tất cả những cái này nó còn, nhưng mà vì năm hạ phần kiết sử nó đã diệt đi rồi, nó không còn nữa, chúng ta đã giảm bớt rồi, thì chúng ta sẽ cái thân của chúng ta nó sẽ không hoại diệt. Muốn ai muốn hoại diệt thôi. Cũng như một người nhập định, các con chắc chưa từng thấy một người nhập định cái thân của họ nó bất động, nó giống như người chết không thở, nhưng mà nó có một cái từ trường. Vừa mà nhập giữa họ tương định nó có một cái trường như là một cái lồng kiến nó bao quanh nhà, mưa thì không ướt, nắng thì không soi được vào, mình đi đụng vào thì bật ngửa ra như cái vách tường, không có thể đi vào xong vào được, không có cái gì mà đụng chạm đến cái thân người. 1000 năm sau cái thân nó cũng không ra. Thì cái từ trường mà của cái người mà tu mà bụi được năm cái hạ phần kiết sử, nó có một cái từ trường lớn, nó bao quay thôi. Cũng như bây giờ thầy là một người sống thiện, ai chửi không giận, không làm một điều ác, tâm ý không khởi niệm hại ai hết, thì cái từ trường thiện thầy luôn luôn nó phóng, nó đem phóng xung quanh. Cho nên vì vậy mà thầy ngồi đây, cái từ trường của thầy nó tỏ ra cùng nói với con. Cho nên những gì xung quanh đây toàn là thiện mấy con. Cái từ trường thiện mà nó tự nó phóng. Nhưng mình thấy không mấy con? Thầy nói như thế này nè, đá 500 mấy con thấy cái sức hút của đá 500, cái sức hút của nó mấy con thấy được không? Nhưng mà đá 500 nó sẽ hút sắc cái gì? Nhưng mà sức hút mấy con thấy được không? Không thấy được cái sức hút đó. Đó là cái từ trường của 500 đó mấy con. Các con hiểu chưa? Cho nên cái từ trường của người thiện nó phủ ra, mà cái từ trường ác nó cũng phủ ra. Các con làm ác nó cũng không chạy đâu, nó có từ trường nó hết. Các con hiểu chưa? Cho nên con mà giảm được, con hình diệt được năm hạ phần kiết sử thì con đừng có lo. Nó không bao giờ nó mất một. Nó bàn tính vậy chứ nó đem chôn chứ nó không đốt được. Nó cái duyên của nó vậy mà. Cho nên cái duyên mình hết á, thì mình sẽ chết. Mà duyên mình không hết thì nó không chết đâu mấy con. Hoan con bác kêu hỏi con chờ chút đi.
Trong pháp tu tứ đế cần thì trong đó nó có ngàn năm thiền tác, thiền thiện và tăng trưởng thiền tác. Như vậy tức là nếu làm thiền thì sẽ tốt. Nhưng con có đọc một cái câu này ở trong kinh, một ngày kinh Đà La Ni, ngay từ đầu kinh Đà La Ni, có lẽ kinh này cũng là kinh của chùa, nhưng cái kinh khác cho được.
Dạ con sẽ đọc.
Câu nói như thế này: thế khi nào chúng ta làm ác hay làm thiện mà tâm luôn không tịnh, thì kẻ làm và người được làm hay kẻ bị làm và đem ra làm đều không tịnh, thế mới là chứng tánh tác Phật đức. Cô nói là như vậy thì có muốn hỏi thầy như thế này, thứ nhất là câu này họ nói như vậy có đúng hay không, thứ hai muốn hỏi thầy là tâm luôn là cái gì mà không tịnh là thế nào. Khi làm thiện cũng đòi hỏi tâm luôn không tịnh chứ không phải khi làm ác.
Câu nói đó là câu nói làm không được không?
Vâng.
À, thôi có câu nói mà làm được, người ta làm được thì thôi. Câu nói đó là câu nói không làm được. Rồi thôi, câu nói mà không làm được đó, thì chuyện đó là nó không thành vấn đề rồi. Có nhiều cái chúng ta nói mà không có làm được, còn có nhiều cái nói phải làm được, thì cái nói làm được nó là đích thật. Còn câu nói đó không làm được, không tịch, chắc không ai làm được đâu. Thôi cái câu nói đó là đại thừa, nó lý luận đời con hỏi đó.
Thưa trưởng lão, là trong vấn đề thờ cúng thì hiện nay chúng con vẫn đang lúng túng lắm ạ. Hiện nay trên ban thờ thì là nếu đúng gọn ra thì đâu là thờ tổ công, rồi thờ tổ cô, tổ mẫu, rồi gia tiên điện tổ, nhưng mà từ sáng giờ thì nhiều câu hỏi góp lại thì chúng con vẫn chưa còn rõ một tí nữa. Tức là như vậy thì cộng đồng gia tiên và tổ cô là phải cao hơn tổ tiên của mình, thế giờ cũng chung vào một bát hương, thì như vậy là có cái gì là phạm được
không? Có phạm.
Thế là thứ nhất. Thứ hai nữa là cái vấn đề ảnh nhá. Thưa thầy, là như vậy là ảnh thì là có nơi thì nói là ảnh đóng ở trên bát hương lần trước, có nơi thì đề là bát hương ở trên mà ảnh ở dưới, thì chúng con là người cần chưa rõ được này, thì đảm bảo cho thờ thế nào cho đúng.
À bây giờ thì nói cũng không có, nói rồi mấy con quên mất đi. Để khi mà thầy viết bộ sách thì chỉ dạy cách thức thờ tổ tiên gia tiên nó mới được mấy con. Nó có thẳng ngồi, nó có bàn thờ, nó cách thức đàng hoàng, nó có hình ảnh, phải là trang trí cái bàn thờ như thế nào đúng, như thế nào sai, thì chừng đó mấy con lật cuốn sách mấy con theo coi. Đây nói có sách mắt có chứng đàng hoàng, chứ còn thầy nói rồi mấy con nói lấy cái chứng bằng chứng nào mà bà nói như vậy, bà làm vậy tôi có tin sao? Còn không, mấy con lật cuốn sách đây, sách dài đạo đức của Phật đây, như vậy thì mấy con sẽ lật ra có họ coi rồi không ai cãi hết, phải không? Chứ còn bây giờ thầy dạy mấy con rồi mấy con cũng làm được đâu. Còn vấn đề đại thừa, mấy con biết rằng kinh sách đại thừa có nhiều câu nó nói mà chúng ta làm có được không? Có được. Nếu mà được thì chắc là người ta chứng quả A La Hán người ta hết rồi, có phải không? Mấy con thấy 2550 năm nay kinh sách đại thừa đã truyền bá rất là nhiều, kinh nào cũng đủ, nhưng mà nhìn lại quý thầy quý hòa thượng có làm được không? Không. Cho nên những lời nói đó là những lời nói thôi. Ví dụ như trong tâm kinh Bát Nhã nói như thế này, dạy chúng ta muốn cho thoát hết khổ ách thì hành thâm Bát Nhã Ba La Mật đa thời chiếu ký ngũ uẩn giây không, có phải không? Mình chống khu mình tụng hàng ngày trong chùa, giờ nào phút nào thờ tụng nào cũng tụng tâm kinh Bát Nhã, thế mà có thấy ai không? Tức là cái lời nói không làm được, có đúng không mấy con? Cho nên không làm được thì chúng ta biết từ xưa không làm được, mình bây giờ không làm được, sau này con cháu cũng không làm được. Còn cái lời nói thì làm được. Con đầu tiên con hỏi, con nói trong pháp lý chứng cần ngăn ác diệt ác sanh thiện tăng trưởng thiện. Thiện đây nó có nhiều cái gốc thiện lắm mấy con, thiện hữu lậu và thiện vô lậu. Ở đây mục đích Đức Phật không dạy chúng ta làm thiện hữu lậu. Thiện hữu lậu như thế nào? Cầm một bát gạo, một đồng bạc cho một người bất hạnh, an ủi một lời cho người đang buồn phiền, giúp đỡ cho một người đang bệnh tật, đều là thiện chứ. Nhưng thiện ấy hữu lậu mấy con, không vô lậu đâu. Còn chỗ Đức Phật dạy ngăn ác diệt ác sanh thiện tăng trưởng thiện, thiện này vô lậu mấy con. Bây giờ thiện vô lậu như thế nào? Thiện vô lậu là thanh thản an lạc vô sự, không cầu không lợi. Cho nên ở đó mới thật sự là giải thoát. Cho nên tăng trưởng thiện hữu thiện vô lậu, chứ tăng trưởng thiện hữu lậu thì mấy con càng khổ hơn. Bây giờ mấy con làm gì từ thiện, mấy con phải kéo gạo kéo thóc tiền bạc nó đến cái khu vực nghèo cho mà thiếu, nó chữ lộn nhau, nó nói ông sao mà cho không có đồng đều, người nhiều người ít, phải không? Thì như vậy là hữu lậu mấy con. đem lợi cho người ta mà ta chữ là hôn nhân nữa. Cho nên dừng cái này lại. Nhân quả của những người đó là những người đang tạo ác, họ phải thọ lãnh quả khổ. Chúng ta biết, chúng ta thương yêu, chúng ta có lợi đến giúp đỡ được, nhưng chúng ta hãy lo cái thiện vô lậu cho chúng ta đi, rồi cái thiện hữu lậu nó sẽ từ đó mà mọi người đều ngăn ác diệt ác, thì không còn khổ đau nữa đâu, không còn đói rét nữa đâu, đâu đâu cũng được đầy đủ no cơm ấm áo, vì ai cũng sống thiện mà, đâu cần phải đem trao cái này. Cho nên thời Đức Phật ngay khi cái dùng mà đói khổ thì Đức Phật không có đến cái chỗ mà cơm gạo đầy đủ để xin đến bố thí cái gì này. Thấy nhân quả mà khác không? Phải không? Lo dạy người ta tu thiện vô lậu, để tự cái tu thiện vô lậu đó mà thời tiết ôn hòa, nó không có nghịch. Vì vậy mà lúa gạo đầy đủ cho họ ăn, khỏi cần lo điều đó. Nếu chúng ta làm thiện, chúng ta không có nhọc nhằn đâu mấy con, lúa sẽ mọc đầy đủ ngoài đồng kia cho chúng ta ăn. Có phải không? Hằng ngày ăn thịt chúng sanh mà đòi lúa phải mọc đầy ở ngoài đồng thì chắc không mọc đâu. Có phải không? Có đâu. Vì vậy mà chúng ta đi ra ao ra dũng mà bắt cá ăn đó, thì phải cấy từng cây lúa mới có hột lúa chứ. Các con thấy cái điều ác của mấy con chưa? Cho nên bây giờ mấy con cực khổ mới có hột lúa mà ăn. Mà ăn rồi giàu có lại chà đạp đổ phí bỏ nữa chứ đâu có phải mà tiếc đâu. Đâu có phải ăn cho sạch đâu. Không có thấy mồ hôi nước mắt của người nông dân làm cái hột lúa cực lắm. Phải không mấy con hiểu chưa? Cho nên ở đây chúng ta sống thiện đi. Đừng nghĩ rằng chúng ta sống thiện mà con người, mọi người đều tu hết trên thế gian này sẽ không có ai làm ruộng làm rẫy lấy gì mà ăn. Còn đâu mấy con, mấy con tu hết như thầy đi. Nếu lúa gạo mà không lên, mấy con cứ ngồi thiền nhập định đi, cần gì mà phải ăn lúa gạo. Từ trường của mấy con nó sẽ tiếp, nó cái lỗ chân lông của mấy con ngồi mà nhập thiền định á, nó sẽ tiếp xúc không khí bên ngoài, tất cả chất bổ bên ngoài đủ mấy con. Mấy con không ăn được chất bổ trực tiếp ở trong không khí thì mấy con phải ăn chất bổ trực tiếp ở gốc cây chứ gì, phải không? Mấy con mới sống chứ. Cho nên mấy con ăn trực tiếp dưới gốc cây thì mấy con ăn toàn là bất tịnh, có đúng không? Còn thầy ăn trực tiếp dưới trong không khí, tiếp thu trong không khí, ngồi thiền thầy có giỏi gì đâu, nhập một tháng hai tháng một năm hai năm không ăn uống mà không hề mất một chút da, vậy thì ăn cái gì mà da thầy không mất, thịt thầy không mất? Thì không phải trong không khí nó có chất bổ sao? Có đúng không mấy con? Cần gì mà mình phải ăn cái gốc cây, ăn cái củ, cái khoai, ăn cái lá cải, ăn cái thịt con vật, đâu có cần. Mấy con thấy thiền định, thiền diệt di thực pháp hỷ dung mãn, mấy con nghe câu nói đó chứ. Cho nên chúng ta chỉ cần tu thiện, nội thiện thì chúng ta ăn cũng không hết. Mà nếu định nữa thì mấy con thấy trời ơi có cần gì phải làm. Cho nên ngày xưa Đức Phật như thế này. Một hôm Đức Phật đi khất thực, có một bác nông dân chạy lên đón đường Phật, dồn trong cái bát Phật thấy trắng mắt không có gì. Thì ông nông dân nói, ông về ông cài ruộng với tôi đi xin, khó lắm ơi, người ta sẽ chửi mắng ông đó. Nhưng ông Phật đi khất thực, cuối cùng về không ai cho hết. Ông nông dân này khi mà Đức Phật trở về, ông chạy lên nhìn cái bát, tôi nói rồi ông không nghe, cho nên vì vậy bây giờ ông phải đói thôi. Ông Phật mới trả lời sao? Ông Phật nói, ta đâu có cần mà phải ăn cái thực phẩm này, ta đi kinh là vì mục đích hóa duyên để độ chúng, nhờ cái hộp cơm họ bỏ vào ta mới có duyên mà ta dạy đạo, ta dạy họ đạo đức. Còn nếu mà họ không cúng dường ta thì ta về ta ngồi thiền ta cũng no, chứ có đói chỗ nào đâu mà phải sợ mà đi cà ruộng. Các con nghèo Phật nói chưa? Đâu có phải sợ đói mà đi xin, mà ăn vì thương chúng sanh, muốn gieo duyên. Mà muốn gieo duyên thì mấy con phải bỏ trong từng bát cơm lại vào cúng dường cho Đức Phật. Đức Phật ăn là vì thương mấy con, để mấy con, Đức Phật mới nợ cái bát cơm mấy con, do đó Đức Phật mới dạy đạo đức cho mấy con nghe. Cũng như thầy bây giờ mà không có duyên thì chắc chắn là thầy có đến đây, mấy con có đến không? Có duyên biết ra mấy con cũng xớt bát thầy cái đời nào, chứ hôm nay bát cơm còn đó mà làm sao thầy bỏ mấy con được. Các con hiểu không? Như vậy hôm nay gặp nhau, chúng ta cũng gặp nhau trong duyên nhân quả chứ, chứ đâu rằng chạy đâu cho khỏi đó. Vậy thì hôm nay mà các con nghe mà đọc sách thầy, các con lại thích thú, các con lại đọc say mê, đó là cái duyên của con đã gieo với thầy rồi, cho nên mấy con mới thích chứ. Tại sao có người đọc mà sách của thầy họ ném, họ không đọc, tức là họ chưa cúng dường cho thầy một bát cơm nào hết, cho nên họ phải ném kinh sách thầy chứ sao. Cho nên thầy đâu có giận người đó, tại thầy gieo duyên mà họ không có duyên để gieo thì họ phải vậy thôi. đâu có trách họ, phải không mấy con? Rồi bắt đầu bây giờ mấy con hỏi thì gì thêm
nữa. Thế con bảo thế thì miền Nam người ta chôn đều như vậy, chứ con cái nó vẫn giàu sao mà lên được. Thì con hôm nay nó cũng đi, thì cháu con hôm nay nó cũng đi, thì thầy dạy cho con về con
à. Con lý luận rất hay đó. Miền Nam người ta có bốc mộ bao giờ mà trời ơi, người ta nhà lầu, người ta nhà đài không á, chứ đâu phải. Các con hiểu chưa? Ngày trong chiến tranh mấy con thấy miền Bắc không có nhà cửa thôi, chiến tranh mà miền Nam trời ơi, nhà cửa nó đầy hết. Cho đến khi mà chiến tranh tàn lụi rồi nó cũng còn nhà cửa. Tại sao nó phước báo hơn miền Bắc vậy? Miền Bắc mới bây giờ mới nổi, mới phát triển lên. Trong chiến tranh hồi nãy thầy nghe chú Thanh Quang nói cái vùng này, trời ơi, hồi đó không có cái nhà đâu, hoàn toàn là không có cái nhà cửa nào. Thật sự miền Bắc rất khổ, thầy nói miền Bắc rất khổ. Miền Nam sống đầy đủ lắm, thầy là người miền Nam thầy biết. Chiến tranh ầm ầm như vậy nhưng mà nhà cửa vẫn còn, may mắn lắm. Chỗ nào quân sự thì nó pháo đồ đánh chỗ đó tan nát thôi, chứ hoàn toàn dân không có chạy đi đâu hết mấy con, không có như ở đây mấy con đâu. Ở trong miền Nam nó như vậy, có cái vùng, những cái vùng mà ở trong miền Nam dùng cách mạng đó, thì ở đó thì bom đạn nó cài, nhưng mà ở đó dân chúng nó đâu có ở, nó chạy ra những cái vùng bình yên nó ở hết. Nhưng mà nhờ như vậy mà nó bám sát, nó bám sát cái tình hình giặc, cho nên nó giải phóng miền Nam với sát cánh, nó không có bỏ dân chúng, nó chạy theo sát cánh mà nó nằm ở trong đó, mà từ lần lượt nó đánh du kích ra. Còn ở ngoài này mấy con đánh sao, nó đánh hiện đại quá, mấy con hoàn toàn là miền Bắc, hoàn toàn là chiến đấu với nó, thành ra mấy con chạy đâu nó cũng dập luôn mấy con được hết, nó không ra. Còn ở trong đó nó cài như thế này thì nó không dập được, bởi vì dân nó theo bám mà nó không lìa, nó không lìa cách mạng, cho nên vì vậy mà nó nhầm dùng là hết, cuối cùng dập luôn không được, cho nên nhà cửa nó còn nguyên hết, nó không có mất cái nào. Các con thấy không, nó như vậy là rõ ràng là miền Nam có phước hơn. Mà nếu mà miền Nam với miền Bắc như vậy làm sao đánh được, có phải không? Có phải củng cố cái miền Bắc như thế này để rồi có một cái lực lượng mạnh mới là giải phóng được lực lượng, chứ không phải dễ. Mà người miền Bắc phải chịu rất nhiều đau đớn với nhiều cái khổ đau. Các con thấy chưa, đó là cái phước báo của miền Nam người ta mà. Vậy mà người ta có móc tốt không mấy con? Vậy mấy con nói sụp là cái nghèo à? Đâu có, mấy con cứ nghe đi. Thứ nhất là mấy con giữ môi trường vệ sinh, móc lên là môi trường vệ sinh không có trong sạch đâu mấy con. Bởi vì cái thân này là thân bất tỉnh mà đã chết 3 năm rồi nó vẫn còn mùi hôi chứ đâu phải không mấy con. Cho nên chôn xây mồ mả liền ngay liền, đừng móc lên mấy con, đừng biến thành một cái tục lệ mất vệ sinh. Đó là cái phong tục mất vệ sinh. Nhớ sau này thầy viết sách rồi, đây có bằng chứng đàng hoàng nói về vấn đề đạo đức vệ sinh, thì môi trường vệ sinh phải giữ cho tốt lành. Người chết mà còn để lại mất vệ sinh cho người còn sống thì rất tội cho con cháu của họ. Thầy sẽ viết sách đạo đức, thầy nói về vấn đề phong tục này không được, phải sửa lại. Cái gì tốt đâu phải mọi cái đều tốt hết, những cái phong tục, những cái văn hóa đâu có nghĩa là cái văn hóa nào cũng tốt. Như văn hóa như lên đồng nhập cốt, điều đó đâu tốt, mấy con mê tín. Cho nên dẹp mấy cái này xuống hết và dựng lại những cái văn hóa tốt, dựng lại những cái tốt để cho con cháu chúng ta nó có những cái văn hóa tốt đẹp hơn, nó sống tốt đẹp hơn, đất nước nó đẹp đẽ hơn. Mà cô bác những người lớn mà không xây dựng thì trẻ con nó làm sao nó dám bỏ. Cũng như thầy bây giờ không dám nói đại thừa sai thì ai dám nói đại thừa sai? Một tu sĩ như thầy không dám nói thì ai dám nói? Các con hiểu không? Nhà nước dám nói đại thừa sai không? Nói đại thừa sai thì người ta nói mấy ông nói tự do tín ngưỡng, chứ mấy ông có tự do tín ngưỡng không? Có phải không? Còn thầy nói đại thừa sai, họ dám nói thầy không? Thì làm sao cái sự truyền thừa, Phật giáo truyền thừa thì từ lâu 2000 mấy trăm năm thì vẫn phải có sai chứ, lâu đời mới có sai chứ làm sao có đúng được, phải không? Thì những phong tục tập quán của dân tộc chúng ta từ xưa đến giờ, từ khi vua Hùng dựng nước thì đến bây giờ đâu có nghĩa là hoàn toàn là văn hóa tốt hơn được. Nó có những cái sai chứ. Nhưng tại sao chúng ta lại không dám giữ sửa sai mà để cho con cháu chúng ta, như bây giờ chúng ta đã lầm lạc mà để cho con cháu chúng ta lầm lạc nữa sao? Chúng ta phải sang ruột. Đồng thời chúng ta thấy cái đúng cái sai, cái nhảm nhí cái không đúng. Bởi vì kiến thức của con người, kiến thức của dân tộc chúng ta càng ngày càng đi lên, khoa học càng ngày càng chứng minh rõ ràng, chúng ta không bị nhầm lẫn nữa. Cái gì rõ là rõ, cái gì không rõ là không rõ chứ. Cho nên chúng ta làm sạch, làm sáng tỏ lại những cái mê tín dẹp xuống hết, những cái không vệ sinh chúng ta dừng lại, để giữ gìn cái bầu trời đất nước Việt Nam chúng ta rất là trong sạch, rất là đẹp đẽ, cho con cháu chúng ta sống không bệnh tật. Đó là cái điều hạnh phúc nhất. Phải không mấy con?
Con thấy là trong miền Nam đấy, cũng như là ngày đại trong kinh sách đấy, không bốc mộ thì không vui giữ, không ngủ được, không mất vệ sinh. Vì là cứ ra từ 3-4 giờ đêm, xong rồi đốt đèn lên sân thuê người bốc cổ thờ, người ta cứ tham tiền được 100-200 là người ta bốc. Và cái người là người mất vệ sinh nhất, và những người đứng trên cũng mất. Thứ hai nữa là cứ ra phải ra 20-30 mâm để lấy ăn, để giết chúng sinh nữa. Không cứ là mất vệ sinh mà lại còn gây những tội ác. Nên gọi đại thông cho con cháu, với người hàng xóm họ chui ở bọc không. Bây giờ làm thế là nó sập, nó lẫy mộ thì là không không được. Thế hôm nay có thầy về thì cũng là có phúc duyên để con hỏi thầy, để cho các cháu nhà con nó đi nghe, để cho nó biết mà mọi người dặn thì là con cũng biết. Chứ con thì muốn con chết là cây mộ luôn, không thể để cho con cái nó tìm phúc thì thật thầy với thầy.
Cái sự mà mấy người, mấy con nghĩ rằng nó sụp, trời đất ơi, cái thân này mà các con biết không, cái thân của mình là cái thân đất, nó sẽ thành đất 5 năm, 10 năm sau khi bốc mộ nó còn có một nắm đất đen hôi hôi mà thôi, không còn gì hết. Thầy đã thấy điều này rất rõ rồi, mấy con, không còn gì. Bây giờ nó có sụp, nó có đèn. Sự thật ra thì chúng ta đừng có nghĩ đến cái sụp đèn người ta đem đốt mình. Mấy con thấy cái thân của mình khi mà ta đút vô trong lò thiêu, nó cháy rụt hết, nó có đè gì nữa, nó cháy rụt. Tại sao mình không nghĩ cái thiêu đốt đó, và cái quan tài nó có sụp đè xuống thì cái thân người nó cũng sẽ thành đất, chứ có gì nữa hết. Đất nước gió lửa, cả về đất nước gió lửa thì nó đè cũng là như đè ở trên đất mà thôi. Các con thấy có cái cây bên vệ đường nó bị đổ không? Nó đè trên đất, đất có than không mấy con? Vậy thì đất nó có đau khổ không mấy con? Còn mấy con cũng là mang cái thân đất, tại sao mình còn mang cái thân này mà mình nghĩ rằng cái thân ở kia đã chết, đã thành đất rồi, mà sợ cái thàn nó sụp xuống, nó lại đè, đối với thàn đè bằng cái cây không mấy con? Mấy con nghĩ sao vơ vẩn mà tưởng tượng quá nhiều như vậy. Thôi bây giờ có gì hỏi thầy nữa không? À, cô Thắm đại diện cho Phật tử tác bạch lời cúng dường. À, tỉnh tài gì đi con. Cô Thắm đâu?
Vào việc xây dựng trung tâm an dưỡng từ thiện chân đạt cũng quan xin đức thầy quan hệ chứng minh.
Đẹp quá con, phá thầy thôi con. Đẹp quá. Rồi mấy con để đi. Đó thôi mấy con chặt lắm. Thầy xin thành thật cảm ơn mấy con hôm nay thì về thăm mấy con, nhất là mấy con ráng nỗ lực giữ gìn đạo đức sống không làm của mình, của người, và tu theo những pháp thầy đã dạy trong tòa Bát Quan Tai, cố gắng tập tu. Có ngày thầy còn trở về đây, thầy sẽ đem lại cái nền đạo đức, những câu hỏi của mấy con sẽ đáp ứng được những cái ước nguyện của mấy con, sẽ thành tựu trước cái bàn gia tiên thờ tổ tiên của mình đúng cách, không còn sai nữa. Và nói có sách có vở đàng hoàng thì không ai còn cãi mấy con được. Và những sách vở ấy được nhà nước chấp nhận, thầy xin phép là nhà nước đã chấp nhận, thì mấy con được phổ biến sách đó, và mọi người không còn ai bắt bẻ mấy con điều gì được. Nhất là xây mồ mả, nhất là bốc mộ, đều là được thầy giải thích rất rõ ràng như thế nào là đạo đức, như thế nào là thiếu đạo đức. Mấy con bốc mộ là mấy con thiếu đạo đức vệ sinh môi trường, làm cho mọi người khác bệnh, bản thân mình bệnh, đó là thiếu đạo đức. Sách đạo đức của thầy sẽ dạy về cái phần này cụ thể rõ ràng hơn, nhắc nhở mọi người đi vào đúng đạo đức, đem lại hạnh phúc cho mình, cho người, lợi lạc cho nhau. Đó là điều mà thầy đang chuẩn bị để viết những cái bộ sách này, để giúp cho mấy con từ Nam cho chí Bắc, từ Bắc cho chí Nam, nơi đâu cũng thấm nhuần đạo đức, nhân bản, nhân quả, làm lợi lạc cho mọi người. Thì điều này thì tin chắc rằng nhà nước sẽ giúp đỡ, cho phép in ấn hẳn hoài và đến tận tay mấy con. Và hôm nay mấy con gửi để xây dựng trung tâm an dưỡng, đó là cũng là cái mục đích để mở lớp tu học đạo đức chứ không gì khác hơn. Thầy xin cảm ơn mấy con từng mồ hôi nước mắt, từng giọt mồ hôi nước mắt của mấy con cùng với thầy để mà xây dựng những điều lợi ích cho mọi người. Thầy một lần nữa xin cảm ơn mấy con. Thầy sẽ gửi lại số tiền cho cái người mà giữ tiền, tức là trong cái ban nhóm giữ tiền, đó là bây giờ hiện giờ đó là Minh Tâm, người đã theo thầy một bên để giữ gìn tiền bạc này trong cái ban tài chánh. Sau này thầy lập cái tài khoản, có một cái ban tài khoản, họ sẽ giữ gìn này để lo trên cái trung tâm an dưỡng và in kinh sách của thầy sau này. Thầy thì không có giữ đồng bạc đồng xu nào, vì thầy là một người tu sĩ giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh, có giới không có giữ tiền bạc, cho nên thầy không có giữ, mà thầy giao lại cho ban tài khoản. Trong đó có 4-5 người họ giữ gìn cái tài khoản để làm cái gì từ thiện, để in kinh sách để gửi đến cho mấy con. Đó thì mấy con đóng góp hôm nay thì xin gửi số tiền này cho chú Minh Tâm. Rồi con đi. Minh Tâm có giữ trong... đây là Minh Tâm, một người ở trong cái ban tài khoản
giữ hộ cái tiền này để làm những cái điều mà quý vị đã giao phó.
Còn những cái danh sách mấy con xin quy y, bởi vì cái phái quy y á thầy có mang theo mà chắc có lẽ là đã hết như thế nào. Nếu mà không có thầy sẽ về tu viện, thầy sẽ viết cái điệp phái và thầy cho mấy con cái pháp danh, thầy sẽ gửi bưu điện gửi ra ngoài này cho mấy con. Một thời gian nữa thì mấy con sẽ có điệp phái và có pháp danh, coi như đó là mấy con là đệ tử chính thức của thầy. Và khi mà làm đệ tử chính thức của thầy phải tu học, phải sống đạo đức cho đúng. Mấy con là con của thầy phải giống thầy chứ, con phải giống cha chứ, sao lại giống người khác được. Rồi một lần nữa thầy về, thầy rất hãnh diện, mấy con của thầy rất ngoan, rất giỏi, đạo đức rất hay, biết thương yêu, biết tha thứ mọi sự đau khổ, biết làm lợi ích cho mình, cho người. Mấy con, những đứa con của thầy phải như vậy mới được. Thôi bây giờ tới giờ rồi, thầy sắp sửa thầy rời đây để thầy còn đi ra Hải Phòng nữa, gặp nhóm Phật tử và đó nữa mấy con. Dương sách nha con.
Bạch thầy, hôm nay nhân viên lớn đệ tử tham dự được hành lễ thầy và được thầy giảng pháp, cũng còn rất là hoan hỉ và rất là cũng như một gió mà nếu như chúng con Nam Định. Thế hôm nay con cũng đại diện cho Phật tử Nam Định và rất biết ơn thầy, nhưng mà cũng mong là chúng con cũng rất là ưu kỹ, cũng còn đang là còn non nớt lắm, nên là thầy cũng yên tâm cũng là chúng con ở đất Nam Định để luôn luôn chúng con lúc nào cũng tiến tu để đạt cái nguyện vọng của thầy. Tôi muốn chúng con cũng tin hứa với thầy là cũng luôn luôn tuân theo lời giáo huấn của thầy, và cũng mong là tất cả các quý vị ở đây để báo đáp ơn thầy thì chúng ta cũng phải làm theo lời thầy đấy. Những người chưa tu được thì phải tu, những người tu rồi thì tu cao hơn, luôn luôn tin tấn để báo đáp công ơn của thầy.
Thầy xin có lời cuối cùng. Hôm nay mấy con là những đứa con mới bước đi chập chững, mà không có một người mẹ nâng tay thì mấy con đi sao vững. Cho nên thầy cũng giống như một người mẹ đang nắm hai bàn tay của đứa con dẫn đi từng đứa để cho mấy con đi cho vững vàng. Sau khi mấy con đi vững vàng, thầy mới bỏ mới ra đi. Chứ mấy con mà chưa vững vàng chắc thầy không nỡ bỏ đâu mấy con. Thầy hứa như vậy nghĩa là thầy còn ở lại chứ chưa chết đâu mấy con. Đâu chưa. Thôi bây giờ thầy tạm biệt mấy con. Hẹn có ngày gặp lại mấy con. Rồi rồi con gửi. Thầy sẽ gửi lại cái bộ sách này. Nếu mà thiếu á thì thầy sẽ gửi ra cho mấy con, hoặc là mấy con sẽ photo ra mà đọc. Thì sau này thầy sẽ in nhiều hơn, thầy sẽ gửi đầy đủ hơn mấy con.
Thầy là nguyện vọng của cư sĩ Nam Định muốn chuyển
vậy hả con? Rồi
có thầy thầy giảng hai cái nữa mà nhân quả con trung giống thấy có đúng không ạ? Con xem một cái tăng con trung giống thầy hồi đó giảng rồi là 50 cũng là đúng ạ, cũng thầy giảng cái điểm nhân quả mà
thầy có giảng đúng không mà không biết còn không
còn thầy thầy là con xin phép thầy hôm nay là có duyên lành nhà con cũng đi nghe pháp mấy cháu nhà con có duyên thầy nhiều bạn nhưng cháu chưa vào được tu viện, con chỉ có các con những cháu mình tố vào con gặp giá.
Rồi 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 thầy
chấm. Đây thầy xin phép thầy
duyên lắm đi đến đây thầy Di Đà Phật.
Ông và mình đây 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 không
đây. Di Đà Phật.
Rồi rồi.
Di Đà Phật.
Ông cũng làm việc. Ông đứng đây kia đứng ở bên đây. Đây ông ở đây đứng ở bên hương.
Thắm ơi thắm ơi. Sao? Gọi anh biết.
Không đứng dịch rồi đây. À, chụp kiểu nữa mà đứng ở đâu
quên ở đâu chị bên dưới
ấy rồi rồi rồi
đấy ai đấy chụp cái này thôi không mẹ ai là thư viện đâu đấy là ông Quế đâu rồi đắp tay vào bên thành
xin thắp nguồn hương quý đúng không đang phải
đứng rồi đứng rồi rồi dập lại con để quỳ mọi chuyện lắm
rồi rồi rồi
rồi được rồi con chụp liền nhẹ bắt đầu
đấy thư viện đây là con tại con muốn giúp đỡ cho con tu
rồi hôm nay
thầy năm ạ
tôi cái này ta cũng thế
đấy thầy cũng hiểu mọi người vậy mới mấy cụ thể do tôi hiểu rồi thì thầy có gọi
sao thầy tiếp tục đâu thì không có một đại thử làm lại muốn cái gì nữa cho
con thầy con có ghi tên hôm nay chưa ta
con cho con nhận lại cho mấy cái này nào
đây chị bút đây con mẹ mẹ con cái bút mẹ con để cho cái dân để cho Nam Định mấy con cho Nam Định mấy con đó
bây giờ có bao nhiêu được bao nhiêu nữa là cho trên bờ đưa số tiền
bây giờ dễ nó có tập một tập hai bên này có là email tập một hay là tập một cái này là tập một.
Thank you.